Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì quý đại chúng nhìn trên bảng để chúng ta dò theo để đối chiếu, thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần chi môn cảnh vấn. Thì hôm bữa chúng ta học nó cũng chưa có hết ý, tức là hôm nay chúng ta học tiếp cái phần xứng tánh hiệp đạo, tiêu giao dứt não, buộc niệm trái trơn, hôn trầm chẳng tốt, tức là trong tính tâm minh của tam tổ tăng sáng. Thì hôm nay chúng ta học qua hai phần chính, cái phần sở dĩ mà hôm nay chúng tôi soạn kỹ một chút á, bởi vì có một số Phật tử người ta cũng nghe, người ta cũng có hỏi về chúng tôi về cái phương pháp thiền của sư ông mình chỉ dạy như thế nào. Thì chúng tôi cũng phần thứ nhất, phần thứ hai là đại chúng nhìn trên bảng thấy á, thì nếu chúng ta đủ có nhân duyên thì chúng ta ghi lại những cái điều chính trong cái phần chúng tôi soạn đó. Thì đây là cái pháp môn, cái pháp môn mình đang tu đang học á, gọi là cái pháp môn thiền, mà thiền đây gọi là thiền đốn giáo. Thì đây là thiền sư Khê Phong Tông Mộc, ngài khai thị á, tức là khi mà chúng tôi đọc qua cái phần này rồi đó, thì mình thấy là từ chư Phật chư Tổ các ngài chỉ dạy cho mình rất là cặn kẽ, giống như bây giờ mình học qua cái phần này rồi thì mình nắm được cái bản đồ. Thường thường mình nghe nói là đốn ngộ là tiệm tu á, thì đây đại chúng nhìn trên bảng thấy là nó giống như một cái bản đồ mình nắm chặt ở trong cái tay của mình đó. Khi mình học qua cái phần này rồi đó thì mình chỉ có đi thôi, chỉ có tiến thôi, nó rất là rõ mà rất là pha học. Vì vậy đây ngài khai thị cho chúng ta như thế này, tức là pháp môn đốn giáo có ba lớp. Một là đầu tiên là mình phải liễu ngộ giác tánh, đó việc ban đầu của mình. Cho nên trong kinh Tứ Thập Nhị Chương là Đức Phật dạy gọi là thế nào là sa môn. Sa môn là thức tâm đạt bổn, tức là biết được cái tâm của mình đạt đến cái chỗ gốc là cái bổn tính thì mới gọi là sa môn. Thì như vậy trừ từ chư Phật chư Tổ dạy cho chúng ta ban đầu, cái việc ban đầu của mình là phải liễu ngộ để giác tánh. Mà nếu mà ban đầu mình không có ngộ được giác tánh á, thường thường mình nghe người ta nói là phát tâm bồ đề hoặc là phát tâm làm Phật, mình phát cho vui chứ không có, phát cho vui vậy thôi đó. Cho nên mình học lần lần mình sẽ thấy nè, ở đây là ngài nói là việc đầu tiên nhất là mình phải liễu ngộ được giác tánh, thì mình biết đâu là chánh đạo, đâu là tà đạo mình tu. Chứ còn ngài nói là nếu mà việc đầu tiên mình không liễu ngộ được giác tánh á, đại chúng nhìn trên bảng thấy á, thì tự tâm đâu biết là chánh đạo, cho nên nhiều kiếp mình tu hành nó cũng luống uổng, không phải là Bồ Tát chân thật. Cái phần hai là gì? Khi mình giác ngộ được liễu tánh rồi đó, mình liễu ngộ được giác tánh rồi đó, thì cái phần hai á là kế là mình mới phát tâm Bồ đề, đó thấy không? Chứ còn mình chưa mà liễu ngộ giác quán mình phát tâm Bồ đề cũng như không. Nhận ra được bổn tánh rồi bắt đầu mới phát tâm Bồ đề, phát tâm làm Phật. Mà trong cái tâm Bồ đề đó là nó có mấy phần. Cái tâm Bồ đề đó, khi mình phát tâm Bồ đề là phát tâm làm Phật á, thì nó phải đi ra, đi qua ba phần. Một là trực tâm. Trực tâm là cái tâm thẳng á, chẳng hạn như mình phát tâm mình đi tu á, thì chỉ có con đường tu à, chứ không có con đường thứ hai. Bây giờ mình liễu ngộ được cái giác tánh rồi thì chỉ con đường tu thôi. Trực tâm là cái tâm thẳng. Chẳng hạn như bây giờ mình lên thiền đường, mình ngồi thiền là quy định là ngồi buổi tối 1 tiếng rưỡi, buổi sáng là 2 tiếng. Mình ngồi mới có 1 tiếng, mình đứng dậy mình về là cái tâm mình nó chưa có thẳng, phải không? Mà mình liễu ngộ được giác tánh rồi thì mình ngồi 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng không có gì hết, phải không? Mình thấy cái này nó có, mình cầm cái bản đồ mình dễ tu lắm. Bây giờ mình học qua phần này mình thấy dễ tu lắm. Thành ra có ông Tăng đến hỏi thiền sư mà Di Nghiễm ở Dược Sơn á, cái gì là quý nhất trong Phật Pháp? Cái gì là quý nhất, là tối thượng nhất trong Phật Pháp? Thì Ngài trả lời sao? Không công quậy. Cho nên ban đầu mình phát tâm á, là dũng mãnh lắm. Ban đầu mình làm cư sĩ mà phát tâm thôi, không có ai tu lại đó. Cái mình tu chừng 1 năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, bắt đầu nó công từ từ. Hoặc ha, mình coi rõ cái tâm mình đó. Cần gì ngày xưa mình mà vừa thọ giới sa di, mình đắp y, mình thích tụng kinh lắm, mình đi lên trước đầu tiên. Cái bắt đầu á, bởi vì á là mấy năm sau mình mới thọ tỳ kheo 2 năm, mình đến cái năm thứ 2 bắt đầu công từ từ, bắt đầu thưa cái mà thọ tỳ kheo, cái mình đắp y tỳ kheo hơn sa di rồi. Khác hơn sa di thì nó có những cái ô ruộng á, thích lắm. Bản thân tôi ngay trong hai tuần quý vị thích lắm, tụng kinh lúc nào cũng đi đầu hết. Nhưng mà đến năm thứ 3, từ 6, 7 bắt đầu nó công từ từ. Cho nên cái gì mà quý nhất trong Phật Pháp là nó không công vậy. Còn mình lên mình ngồi thiền sao? Mình có đi thẳng không? Chừng nào mình liễu ngộ được giác tánh là mình đi đường à. Nó trực là đi đường đến Bồ Đề. Còn này mình công sao? Ngồi cái vọng tưởng chút. Bữa giờ dịch nhiều quá không được về nhà, nó công một chút, nó công á, tâm mình nó công, thấy không? Cái ai mà tâm đi thẳng không? Tâm đi thẳng giờ này mình thành Phật hết rồi, nhưng nó mình ngồi chút nó hơi công một chút, công hồi cái nó làm sao? Nó gục luôn, nó công là nó gục, nhớ nha, nó công hồi liêm diêm là nó gục đó. Mình học cái này tôi càng, mình càng học càng tu mình thấy Phật Pháp sao nó quy diệu quá, phải nói là phải nó cùng tột luôn chứ không phải dễ đâu. Mình may mắn rằng mình được là người xuất gia. May mắn cái thứ hai nữa là mình gặp được pháp môn này, đúng luôn. Trực tâm á, thấy không? Trực tâm là cái tâm thẳng là suốt luôn. Nhưng mình lên mình ngồi thiền là mình đi suốt luôn. Chứ huynh đệ mình á, dụ như mình lên mình ngồi thiền á, khi cái mình ngồi có mới có 1 tiếng, khoảng 1 tiếng 10 phút cái mình xuống. Hoặc là mình chưa kịp hồi hướng cái mình xuống, mà cái tâm nó chưa có thẳng, thấy không? Bây giờ mình chẳng hạn như bây giờ mình khi mình ngồi thiền xong, đến cái phần xả thiền là quan trọng lắm á. Vì cái phần ngồi thiền là phần cho mình, mà cái phần hồi hướng là mình phải cho chúng sanh. Bây giờ mình đặt ví dụ đi, có khi nào mình lên chai đường mình ăn nửa chừng mình bỏ xuống không? Tôi thấy ai bỏ xuống nửa chừng không? Có ai bỏ xuống nửa chừng không? Có ai ăn mà bỏ xuống nửa chừng không? Cái chai đường á, không. Thì cái chai đường nó cũng như cái thiền đường. Vì cái phần mình ngồi thiền là cái phần mình, mà cái phần xả thiền để mà hồi hướng chúng sanh á, đó là cái đó là, cái đó là nợ cơm áo mình thực hiện được. Có những vị mà ngồi thiền cũng được, mà 1 tiếng rưỡi xong rồi xả thiền cái phủi cái đứng dậy đi. Đó mình dùng cái từ là mình quỵt chúng sanh đó nha, quỵt nợ chúng sanh á, chứ không phải dễ đâu, thấy không? Nghiệm này mình thấy không? Mình ăn cơm muỗng thứ nhất là gì?
Muộn thứ nhất ai thuộc không? Tâm đề đó, nguyện đoạn các điều ác. Muộn thứ hai, nguyện làm các việc lành là cho mình. Muộn thứ ba là cho ai? Nguyện thành Phật độ chúng sanh, thấy không? Ban đầu là gì? Tự lợi. Cái thứ hai lợi tha. Thì trong mà cái ngồi thiền mình cũng vậy, ban đầu là mình tự lợi cho mình, thấy không? Khi mình xả thiền ra, mình ngồi cho hết giờ, cái mình xả ra, cái mình hồi hướng, cái mình đó, đó cái phần á, cái phần hồi hướng á, hồi hướng chung á, thấy không? Ngồi mình nghiệm kỹ mình thấy hay lắm, cho nên tâm mình nó chưa có thẳng, nên tâm mình nó còn cong cong một chút, chưa phải trực tâm. Mà khi mà liễu ngộ được giác tánh rồi, cái mình thương chúng sanh lắm, thương lắm, mà thương mình phải thực hiện. Cho nên kế là gì? Kế là thanh tâm. Thanh tâm là thích làm các việc thiện pháp để hồi hướng công đức này cho chúng sanh. Cũng giống như mình là tỷ phú, người ta đến xin tiền mình mới có mới cho, chứ tiệm có sao cho, thấy không? Mà trong cái thanh tâm này nó có một cái pháp là gì đại chúng biết không? Giống như mà ngài A Na Lực mà bị ngài bị thức quá, ngài ngủ nên mắt ngài mù, mù cái ngày sáu kim được. Khi đó cái y ngài rách đó, nhớ không? Y ngài rách, ngài nói á, huynh đệ nào mà các ai làm ơn làm phước xỏ mũi kim cho tôi, thì bất thình lình ngài nghe một tiếng rất là trong trẻo, đây đưa cho Như Lai. Ngài giật mình, ngài nói là bạch Đức Thế Tôn, là Thế Tôn là công đức vô lượng, là phước đức vô lượng, hằng hà sa số, chư thiên và loài người đều cung kính, mà cái việc này nó cỏn con lắm. Phật nói đó đó, nhờ Như Lai là đời đời kiếp kiếp á luôn luôn làm những cái việc này cho nên mới thành Phật nhanh. Cho nên Như Lai có một cái pháp gọi là dục vô giảm. Dục là gì? Dục là lòng mong muốn không có giảm, tức là thích tất cả làm các việc thiện, thấy không? Mà trong tất cả các việc thiện là mình tu tập dưỡng dưỡng, đó là thâm tâm. Có trực tâm rồi có thâm tâm thì mới kế là gì? Đại bi tâm. Đại bi tâm là thương xót chúng sanh, là thấy mình khổ, thấy không? Giống như là cái anh Việt ở Hà Nội mà anh làm huynh trưởng cũ Hoa Sơn á, khi anh mà anh biết đạo rồi đó, khi mà anh biết đạo rồi anh muốn, anh phát nguyện anh lập lên cái đạo tràng cũ Hoa Sơn á, anh dẫn dắt tất cả mọi người cùng tu học. Những người nào mà vào trong cái cơ quan xí nghiệp anh làm tu tập là tọ thiền, là học giáo lý kỹ lắm. Tôi có từng đến nó giảng nhiều lần rồi. Rồi gọi là thâm tâm á, đại bi tâm, thấy không? Thì như vậy là ban đầu mình liễu ngộ được giác tánh, là kế là mình phát tâm làm Phật, phát tâm Bồ Đề, phát tâm làm Phật á. Thì thứ ba là sau cùng mình mới thực hành Bồ Tát hạnh được. Nếu không liễu ngộ được giác tánh, thì nếu không phát tâm Bồ Đề thì không có thể mà khởi hạnh được, khởi cái công hạnh đi đến con đường Phật đạo á. Thì một thời gian mình chán, mình khi mình nhận được cái giác tánh rồi, khi mình phát tâm làm Phật rồi, thì bắt đầu mình khởi các công hạnh là mình làm mà không biết mệt mỏi. Huynh đệ thử coi, hôm nào mà các mình dọn dẹp vệ sinh mình làm uể oải lắm, mà khi mình phát tâm mình làm nó khác. Mình phát tâm mình làm nó sạch lắm, thấy không? Mình phát tâm tất cả các việc mà để mà phục vụ cho chúng á thì mình làm rất là ổn. Còn các mình nó chưa chắc á, các mình công việc nó chưa chắc, mà phát tâm nó khác. Cho nên á, cái phần hai là nếu không phát tâm Bồ Đề thì không có cách gì khởi cái hạnh Bồ Tát, thấy không? Đó. Cho nên ban đầu á, mười phương chư Phật là các vị chư tổ là phải nhận ra giác tánh, từ trong cái giác tánh tu, nó không quá tu trên năm vững hay lắm, cho nên không có sợ lạc. Từ trong cái giác tánh mà tu ra, này tôi dẫn chứng nè. Cho nên trong kinh Viên Giác á, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi thưa hỏi Đức Thế Tôn về pháp hành nhân địa thanh tịnh bổn khởi của Như Lai để làm gì?
khiến cho các vị Bồ Tát ở Đại Thừa phát tâm thanh tịnh, xa lìa các bệnh, lại có thể khiến cho chúng sinh đời mạt thế, những người cầu Đại Thừa không rơi vào tà kiến. Tại đâu? Mà để chúng coi trong cái kinh Viên Giác là có 12 phẩm. Mỗi phẩm đại diện cho một vị Bồ Tát đứng lên thưa hỏi. Đặc biệt nhất là kinh Lăng Nghiêm và kinh Viên Giác là khế hợp nhất. Kinh Lăng Nghiêm á, mà Phật không có sai ai hết, mà Phật sai á, Bồ Tát văn thù cứu anh em, thấy không? Tất cả gặp cái nạn gì đều phải trở về căn bản trí. Mà đây thưa hỏi bổn khởi của Như Lai thì căn bản trí phải đứng lên đại diện thưa hỏi, thấy không? Bắt đầu nè, để chúng thấy nè. Những người mà Bồ Tát mà ở Đại Thừa phát tâm thanh tịnh xa lìa các bệnh á, thường thường dướng vô bốn cái bệnh. Một là gì? Tác, hồi bữa chúng ta học rồi đó. Tác, chỉ, nhậm, diệt. Chúng ta học qua rồi phải không? Thông qua đi. Học bữa rồi, học nhiều lần rồi, phải không? Sợ rớt trong cái bốn bệnh này. Kế là gì? Kế là những người cầu Đại Thừa không rơi vào tà kiến. Vì lìa bản tâm mà mong cầu. Lìa cái bản tâm á, mình ngồi thiền mình lìa cái tâm của mình mong cầu thần thông, mong cầu phép lạ, mong cầu thấy cái này thấy kia là rớt vào tà kiến. Hoặc là mình thấy vọng, hoặc thấy chơn, thấy vọng tưởng là vọng, thấy cái mà tịnh á là cái chơn, tà kiến. Bởi vì cái động đối với cái tịnh, động đối tịnh đắp đối sanh diệt mà cái gì thấy được đó. Cho nên nếu mà chúng ta bỏ cái vọng, nhảy qua cái chơn, đó là tà kiến, vậy thôi. Cho nên nè, Đức Phật mới chỉ nè. Này thiện nam tử, Pháp Vương Vô Thượng có môn Đại Đà La Ni tên là Viên Giác, từ đâu lưu xuất tất cả thanh tịnh, tức là từ đây lưu xuất tất cả thanh tịnh, chân như Bồ Đề, Niết Bàn và các Ba La Mật, dạy dỗ cho các hàng Bồ Tát. Cái tính Viên Giác này là gì? Lưu xuất là gì? Chân như Bồ Đề, Niết Bàn, Ba La Mật. Từ cái tâm Phật á, từ cái tâm Phật mình lưu xuất là có chỗ gọi là gì? Phật tính có cái chỗ là gì? Chân như, có chỗ gọi là Niết Bàn. Mà bên nhà thiền có chỗ gì? Là châu đất, đường không dây, sáu không lỗ, ví dụ gì đó, mà bác không đấy, đó, mà tự gì, nó tâm chân như này, đó, Đức Phật dạy này. Đâu, bây giờ đại chúng nghe từ từng bước nè. Khi mà Bồ Tát văn thù sư lợi hỏi á, thì Phật mới trả lời nè: nhân địa bổn khởi của tất cả Như Lai đều nương vào quyên chiếu thanh tịnh giác tướng. Đó, thấy không? Vĩnh viễn đoạn vô minh mới thành Phật đạo, thấy không? Đó, nhân địa bổn khởi của Như Lai là gì? Từ ở trong cái tâm thanh tịnh nó tu ra, nhớ nha, mới đoạn được vô minh. Chứ mình tu cái gì mà đoạn vô minh? Tu gì đoạn vô minh? Cho nên mình thấy cái tinh thần của Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ nói các ông đỡ kinh Pháp Bảo Đàn đúng, ngài dạy không khác gì Phật. Niệm mê là vô minh, niệm giác là Phật đạo, thấy không? Cho nên chư tổ sau này sợ chúng sanh á, mà tu á, chưa đến nơi đến chỗ chán, cho nên các ngài dùng cái phương tiện phá từng phần vô minh để chứng từng phần pháp thân, thấy không? Cho nên á, thiền sư Đạo Nguyên sau này á, mới khai thị cho đồ chúng là gì? Các ông ngồi thiền một tiếng là một tiếng làm Phật. Các ông ngồi thiền hai tiếng là hai tiếng làm Phật. Các ông ngồi thiền ba tiếng là đang ba tiếng làm Phật, thấy không? Mà một tiếng mà mình gật lên gật xuống thì mình làm gì? Đó, thấy không? Một tiếng mà mình vọng tưởng lên xuống mình làm gì? Cho nên và cái phần này đại chúng thấy là cái nhân địa bổn khởi là cái ban đầu mà để mà thành Phật á, không phải là một mình Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, mà mười phương chư Phật đều nhận ra cái giác tính, từ đó mới đoạn vô minh thành Phật, thấy không? Nó không khác gì cái pháp môn của mình tu đâu, thấy không? Mình may mắn lắm mình mới học được cái pháp này nè. Học là lần mình thấy nè,
Cho nên khi mà pháp sư Ấn Tâm hỏi Lục Tổ, khi mà Lục Tổ là cư sĩ mà về phương Nam á, thì pháp sư Ấn Tâm mới hỏi nè: Hoàng Mai Phó Trúc truyền dạy như thế nào? Thì Tổ Huệ Năng đáp nè: không có truyền dạy gì hết á, không có truyền dạy gì hết á, không có truyền dạy hết á, chỉ luận về kiến tánh á, không luận về thiền định và giải thoát. Vì thiền định giải thoát là pháp này là pháp hai. Tại sao có giải thoát? Vì mình thấy trói buộc. Tại sao có thiền định? Bởi vì mình thấy loạn. Pháp có hai. Mà pháp này là kiến tánh, nó từ đây trực thẳng đi ra, nó không có hai, thấy không? Xé màn đêm vô minh. Pháp này mình tu nè, nó đơn giản lắm, thấy không? Đó. Mà pháp này sao? Bây giờ ngài sợ mình tu cái pháp này nó trực thẳng, hơi khó quá, bắt đầu ngài phương tiện là gì? Từ Ngũ Tổ đến Lục Tổ, ngài khuyên ai mà tu pháp môn này á, để nhận ra cái bổn khởi mà giác tính mà thanh tịnh viên chiếu á, tụng kinh kim cang để gì? Để thấy tính, để thành Phật. Từ Ngũ Tổ kế đến Lục Tổ là khuyên những người mà tu về pháp môn này á, thì thôi ban đầu là tụng kim cang. Cho nên mình thấy là sư ông mới dùng cái gì? Tụng gì? Bát Nhã Tâm Kinh. Ăn cơm cũng tụng, sám hối cũng tụng, xả thiền ra cũng tụng, phải không? Đó, cho nên cái phần này nè, Lục Tổ vậy nè: này thiện tri thức, nếu người muốn vào pháp giới sâu xa và Bát Nhã Tam Muội, cần tu hạnh Bát Nhã, trì tụng kinh Kim Cương Bát Nhã, tức sẽ được thấy tính. Nương cái phương tiện, nương phương tiện và văn tự kinh Kim Cang Bát Nhã, rồi mình trì tụng, mình tu học, rồi từ từ sẽ thấy tánh, phải không? Phải biết kinh này có công đức vô lượng vô biên, mà trong kinh đã khen ngợi rõ ràng, không gì có thể nói đủ hết. Trong kinh Đức Phật nói chỉ cần mà trì tụng một bài kệ thôi, là mình có cái nghiệp á, nghiệp mà xấu mà ác nhất á, đúng lý ra mình độ địa ngục á, mà nương cái kinh này á, nhận ra được bản tính, không có bị rớt trong cõi xấu. Kinh á, mình nói sơ lược thôi ha. Pháp môn này là tối thượng thừa, vì người đại trí mà nói, vì người thượng căn mà nói, người tiểu căn tiểu trí nghe đến thì sanh tâm chẳng tin. Đó, thấy không? Bây giờ đại chúng thấy mình có duyên, mình tin được cái pháp này là mình có duyên, mình tin được cái kinh này mình có duyên. Còn có những người không có tin kinh này, người ta nói là kinh này là Bà La Môn Ngoại Đạo nói, mà Bà La Môn Ngoại Đạo mà trí đâu mà nói cái chuyện này. Mình đọc vô mình thấy là chỉ có Phật thôi, chứ ngồi ra là cái tri thức hay là cái người mà tu mà chưa đến nơi đến chốn mà sao nói kinh này được. Càng công phu mình thấy là những lời mà dạy trong những bộ kinh đại thừa là Phật thôi, chứ ngồi ra thấy ai hết. Bữa tôi đã nói rồi, thấy không? Mình mới học lớp 1 cái mình nghĩ sao mình biết thầy giáo mà dạy đại học, mình không biết. Bây giờ mình học tới lớp 1, lớp 2 là mình đã nghĩ rồi, không chịu học thêm, thấy không? Giống như mình bơi lội ở sông á, thì mình cứ nghĩ là trên đời này là con sông nó lớn nhất. Con sông lớn nhất chứ không ai con sông nào hết đó. Thấy không? Cái hôm nào đó mình ra biển cái mà trời ơi, con sông mà mình tưởng lớn nhất mà rốt cuộc cái biển lớn nhất. Rồi hôm nào đó cái mình có những người, cái ông mà mâu bác nó cũng có lý lắm. Ông nói mình đi trên bãi sa mạc á, nó khác ơi là khác, khác kiểu không nổi luôn. Cái mình gặp cái giếng, cái mình uống, mình thấy cái giếng là trên đời này không có nước nào mà ngọt bằng nước giếng hết. Khi mình đi một đoạn đường đó, mình thấy cái ao, mình nói trời ơi, cái giếng đâu sao bằng cái ao nước rồi mới ngọt. Nhưng mà khi ra con sông rồi mình nói cái giếng cái ao là không phải, đúng là cái con sông này, thấy không? Thì cũng vậy, khi mà mình tu mới cấp độ 1 mà mình thấy cái giếng là lớn thật, nhưng mà khi mình ra thấy cái ao, cái ao sao mà nó, mà cái giếng là tượng trưng cho gì? Chờ gì? Thấy không? Đức Phật dạy á, thấy không? Rồi cái biển lớn là tượng trưng cho gì? Đó, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát. Mà cái biển lớn là chỉ cho Phật Thừa, là cái chỗ này nè. Cái biển lớn đó bên này nó vừa sâu vừa rộng, nó dung nhiếp hết tất cả những các loài vật lớn có nhỏ có dung nhiếp được. Đó là cái tâm hạnh của Phật. Thì mình tu về cái pháp này nó cũng vậy nè. Vì người gì? Tối thượng thừa, vì người đại căn. Còn người gì? Tiểu căn, tiểu trí, nghe đến thì tâm sanh chẳng tin. Vì sao? Ví như rồng làm mưa xuống cõi Diêm Phù Đề, thành ấp xóm làng thảy đều bị trôi dạt như trôi lá táo. Nhưng mà nếu mà mưa mà nó xuống biển rồi đó thì bao nhiêu cũng được hết. Đó mình thấy gần đây ở Trung Quốc nó lục ơi là lục, nhưng mà nó chảy ra biển thôi, cỡ bao nhiêu nó cũng chứa hết. Thành ấp xóm làng trôi dạt hết. Mà lạ một điều là nước nó chảy ra biển là biển nó nuốt hết. Nếu người đại thừa hoặc người tối thượng thừa nghe nói kinh Kim Cang thì tâm mở sáng, tỏ ngộ, nên biết bản tính tự có trí bát nhã. Thấy không? Tôi đọc đến chỗ này tôi thấm lắm, thấm ơi là thấm luôn. Thấm phải nói là cùng cực. Là vì là nhiều đời mình tu về cái pháp này, cho nên bây giờ chỉ cần đọc lên cái mình nhớ lại à, mình nhớ lại cái mình thấm. Đọc ở đâu mình thấm ở đó, đọc ở đâu thấm, đọc ở đó mở ra, mở ra. Mở ra những cái chân trời lạ lắm, bắt đầu là mình biết rằng mình có trí bát nhã, mà không phải đời này mình tu, mà mình biết rằng nhiều đời nhiều kiếp mình đã có tu cái pháp này rồi, bây giờ nó khởi hợp rất là nhanh. Bởi vì mình có trí bát nhã. Đó. Vì tự dụng trí tuệ thường soi sáng, nên chẳng nhờ văn tự. Ví như nước mưa chẳng từ trời mà có, vốn từ rồng dấy lên, khiến cho tất cả chúng sinh, tất cả cỏ cây hữu tình vô tình thảy đều được tươi nhừng. Trăm sông mọi dòng chảy vào biển cả, hợp thành một thể. Trí bát nhã nơi tự tánh của chúng sinh cũng lại như thế. Này thiện tri thức, người tiểu can nghe pháp môn đốn giáo này giống như cỏ cây gốc rễ nhỏ, nếu gặp mưa to thì nó ngã rạp, nó gãy hết. Đó, vừa rồi bị mưa to, để chúng thấy không? Mấy cây lớn thì không sao hết, mà cây nhỏ cành lá nó gãy hết, nó bứng gốc, nó ngã đổ rạp hết. Người tiểu can nghe pháp môn này cũng như thế, không có tin. Không những không tin mà còn phỉ báng nữa. Làm gì mà có sắc tức thì không, không tức thì sắc. Làm gì mà có không có tứ đế, không có vô minh, không có. Mà thật ra bản tính của viên giác nó không có cái đó. Phương tiện Đức Phật, phương tiện dẫn dụ chúng sanh, mới có là nói là có tứ đế, nó có vô minh, nó có thập nhị nhân duyên, đúng. Nhưng mà bản tánh mà tròn đủ, mà viên giác tính từ đó mà lưu xuất ra, nó không có cái này, đúng thiệt. Mình tu mình thấy nó không có, đúng. Nhưng phương tiện lập bày giảng lập, mười phương chư Phật phải dùng giả lập phương tiện, nói đây là khổ, đây là tập, đây là diệt, đây là đạo cho mình tu. Hẹn như bây giờ mình chưa đến Sài Gòn, cần bản đồ rồi. Tôi thấy mấy người mà đi xe taxi nói, tụi con mà lên đây 1 năm mà còn bản đồ mà lên, bây giờ không cần bản đồ nữa. Thấy không? Bản đồ là cái gì? Là phương tiện bản đạo. Đến cái chỗ mà giác tính mà viên chiếu thanh tịnh là không cần bản đồ. Nó thiệt không cần bản đồ. Mình học vậy thôi, học cho biết vậy thôi. Thấy không? Đó. Nhưng mà Ngài nói là người tiểu căn, người đại trí đều có trí bát nhã đó, đều có đó. Ê, Ngài nói nè, người tiểu căn vốn có trí bát nhã không sai khác vì gì với người đại trí. Nhân đâu nghe pháp này chẳng tự tỏ ngộ, bởi do tà kiến chướng nặng, gốc rễ phiền não sâu dày, giống như mây to che phủ mặt trời, chẳng được gió thổi qua thì ánh sáng mặt trời chẳng hiện. Thấy không? Rõ ràng Ngài Thế Thân á, Ngài viết ra 500 bộ luận phỉ báng đại thừa. Ngài nói đại thừa này là tà kiến, là ngội đạo. Mà anh của Ngài là vô trước, ông thương em lắm. Hai người anh em ruột tu chung mà. Ông thương em, ông sợ ông này rớt trong những cái cảnh giới xấu. Cho nên là một hôm ông gửi cái tin nhắn. Hồi xưa là điện, ông có điện thoại phải không? Gửi thư đến người em. Ông nói ông bệnh sắp mất rồi. Ông người em thương anh, ông tức tốc lên đường liền, lên đường gặp ông anh. Thì ông anh ông nói ngày xưa anh phát nguyện là sau này mà anh rảnh rỗi á, anh tụng những cái bộ kinh, kinh Bát Nhã, kinh Niết Bàn, kinh Lăng Nghiêm, cái gì mà kinh Đại Thừa là anh tụng hết á, những bộ kinh lớn anh thấy tụng hết á. Nhưng mà bây giờ anh bệnh sắp mất rồi, thôi bây giờ em giúp giùm anh, em tụng đi, anh ngồi anh nghe tịch cũng tốt. Thương ông anh quá mà ông thích cái kinh này, nó kinh này kinh ngoại đạo mà. Thôi ông tụng luôn. Mà khi mà ông tụng hết những bộ kinh xong rồi, ông quỳ xuống cạnh dao nè, anh nói á, ngày xưa là em không có hiểu, em tưởng rằng cái kinh này là của Phạm Chí Bà La Môn ngoại đạo nói, nhưng mà thật ra nếu mà không phải trí tuệ của Phật á thì không có thể nào nói được. Cho nên bây giờ anh, em tạ tội. Ông cầm con dao về, ông nhờ cắt cái lưỡi ông, ghê không? Bên Ấn Độ họ tu gắt lắm á, ông lè cái lưỡi là nhờ người anh cắt cái lưỡi ông. Bởi vì ông dùng cái lưỡi mà ông phỉ báng kinh Đại Thừa, bây giờ ông nhờ ông anh của ông là cắt cái lưỡi. Thì ông anh ông nói bây giờ mình là cái người trí, mình làm gì? Nếu mà em hiểu được sâu sắc kinh này của Phật nói á, thì em dùng ba tấc lưỡi này ca ngợi Đại Thừa trong ba tháng thôi nha. Ngày quyết là 500 bộ lượng ca ngợi về Đại Thừa, phải không? 500 bộ lượng đằng trước là Tiểu Thừa, 500 bộ lượng sau là Đại Thừa. Cho nên gọi là gì? Ngài gọi là gì biết không? Gọi là Thiên Thân. Thiên là 1000. Sau này người ta đổi cái tên Ngài là Thiên Thân chứ không là Thế Thân nữa. Gọi là Thiên Thân Bồ Tát. Thấy ghê không? Ngày xưa tôi có dịch cái bộ mà Phật Tính á, ngày quyết cái bộ mà Phật Tính hay lắm, tôi đang dịch nửa chừng á. Thấy không? Ngài có trí Bát Nhã, Ngài có trí Bát Nhã cùng với người anh không có khác. Nhưng bị gì? Bị vô minh phiền não nó che. Mà nhờ cái ngọn gió của người anh thổi qua, Dùng phương tiện để mà câu dắt người em khi tụng kinh Đại Thừa mới giật mình. Giật mình là chỉ có trí Phật mới nói được thôi. Ngồi ra phàm phu, dầu cho mà tu đến mà tứ thiền bát định, dầu cho mà ngàn 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 đại Bồ Tát cũng chưa nói được kinh này, chỉ có Phật mới nói được thôi. Giật mình phát nguyện xin cắt cái lưỡi, thấy không? Đó. Thì cho nên dùng gì? Cùng người chứ người khác. Mà do tà kiến chướng nặng nhiều đời gốc rễ sâu. Giống như mình học lớp 1, lớp 2 cái mình nghĩ sau này cái mình đủ duyên cái lên thành phố mình học tiếp, mình nói trời. Ngày xưa mình ở quê mình tưởng tới đây là hết, tới lớp 9 là hết rồi. Bây giờ mình lên 12 rồi bắt đầu lên đại học, cho mình càng tu càng học mình càng thấy lạ quá, lên cái thạc sĩ, lên tiến sĩ nữa mình thấy thôi, thấy không? Thì cùng người trí không có khác, mà mình không có đủ điều kiện phương tiện đó, nói vậy thôi. Trí Bát Nhã này ngài nói là không có lớn nhỏ, vì mê ngộ nó không đồng. Tâm mê thì thấy tu hành tìm Phật bên ngoài, chưa ngộ tự tính, tức là tiểu căn. Nếu người tỏ ngộ đốn giáo chẳng chấp tu bên ngoài, chỉ đối với tự tâm thường khởi chánh kiến, phiền não trần lao thường chẳng thể nhiễm được, tức là thấy tánh thành Phật, thấy không? Quy về bên trong, đoạn hẳn phiền não. Hồi xưa là mình cầu Phật bên ngoài, mình nhờ Phật giúp mình, ví dụ đó. Mình khổ quá, mình đến xin Phật, con khổ quá, Phật cứu con, khổ Phật cứu con. Đó là tiểu căn. Bây giờ mình tu được rồi đó, thì mình mà có những cái khổ gì, mình xin, cũng xin Phật, mà xin gì? Con thành tâm sám hối, đời trước con tạo cái nghiệp này nè. Bây giờ con thức tỉnh, đó là quay về bên trong, thấy tánh, thành Phật. Thấy dễ tu không? Ngày xưa mình xin Phật, bây giờ mình cũng xin Phật, mà quay về bên trong. Cho nên là mình nói mình thôi, mình cần thì sám hối làm chi? Mình sám hối là để mình sám hối tự tâm của mình tạo tất cả các nghiệp ác. Bây giờ quy chiếu về bên trong để mình hóa giải, tức là thành Phật. Thì chúng thấy cái bản đồ mình tu từng bước nha. Hôm nay mình học kỹ một chút nè. Rồi có người nói nè, tại sao có những người nói thấy tánh quẩn bệnh? Thấy không? Bên hôm nay tôi lột ra hết luôn, tôi lột ra hết sạch luôn để cho đại chúng. Thì vậy mà hôm nay tôi nói cái này là vì ở bên Úc, bên Mỹ, bây giờ tôi có nhân viên, tôi quan rất nhiều tôn giáo. Tôi quan nhiều tôn giáo lắm, mà kể cả bên tôn giáo bạn, họ cũng có những cái thắc mắc, họ nhờ tôi. Họ nhờ tôi, hôm nay tôi giải thích nè, để họ gửi cái băng này qua cho họ nghe. Thì ở trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm nói á, là ông tướng quốc Thôi Công Bằng,
ông là quán sát sự ở Hồ Nam. Một hôm ông đến hỏi thiền sư Như Hội: thầy được cái gì? Thầy tu á, thầy tu 30-40 năm thầy được cái gì? Sư đáp: được thấy tánh. Thấy không? Được thấy tánh. Thời gian cái ngày bệnh mắt, mắt này bị mắt á, bị mắt cùm, cùm mắt á bị sưng lên, à, thì ông quan đó đóng cười: thầy đã nói thấy tánh, vì sao con mắt bị bệnh? Sư nói: thấy tánh chẳng phải mắt, mắt bệnh có hại gì đến thấy tánh? Ông nghe xuống, ông tỏ ngộ, ông sụp xuống đảnh lễ. Thấy không? Chứ có người nói là thấy tánh hay là ngộ đạo là không còn bệnh nữa, cái đó nó chập, nó đâu có hiểu. Cho nên gần đây có một số người họ điện lại tôi, họ cũng nhắn tin, họ thắc mắc là vì sao có những người tu 20 năm, 30 năm, và có những tôn giáo bạn là suốt đời hướng về đến Chúa, hướng về thần Visa, mà sao bây giờ bị gì? Dính COVID-19. Đó, thấy không? Nhờ tôi. Bây giờ tôi mới giải thích nè, hôm nay mình ráng học chút nha, dạ, thời gian kéo dài chút, vì sao? À, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, họ nói là những người mà lỡ mà tu tập 10 năm, 20 năm, hoặc là có những người hướng tâm đến một cái đối tượng như là tôn giáo bạn đi, tôi nói ra, thì như vậy khi bệnh COVID này nè, bị dính COVID này chết đi, thấy không? Tái sanh về đâu? Đó, hôm qua họ điện thoại tôi, nhờ tôi giải thích. Vì gia đình họ có người thân mất tội đó. Cái cô này ở đạo tràng Tệ Quang á, ba cô mới mất. Bữa giờ mình cầu siêu á, ba cô mới mất. Cô nhờ tôi có hỏi, cô tu cũng lâu mà cô còn thắc mắc mà. Thấy không? Đại chúng nhớ trong kinh Tăng Chi Bộ, một hôm ông Mahanam đến hỏi Phật á: bạch Đức Thế Tôn, con giữ năm giới, con thọ bát quan trai, con tu về giới, về định, về tệ, về chi kiến, con làm tất cả các việc thiện, nhưng mà một hôm con đi ra giữa đường bị một con trâu điên, mò điên hút con chết, không biết con đi về đâu. Bạch Đức Thế Tôn, Thế Tôn đưa ví dụ nè, ví như có một cái cây mà cái tàn nó đổ nghiêng về hướng Tây á, thì ông chặt dưới cái gốc á, thì ông thấy cái tàn nó đổ về đâu. Bạch Đức Thế Tôn, nếu mà cái tàn nó hướng về bên Tây á, phương Tây á, thì con đốn gốc thì cũng chắc chắn rằng cái tàn ngã về hướng phương Tây. Thì Phật nói cũng như thế, cái tâm ông nó hướng về năm giới, cái tâm ông hướng về thạch thiện, cái tâm ông hướng về con đường giới, định tệ, chánh kiến, tu tập, thì lỡ mà ông bị trâu điên, bò điên mà nó hút á, thì ông cũng hướng về đó, ông chết hướng, ông đừng có lo. Thấy không? Đi bằng nghiệp mà, nghiệp thiện hoặc nghiệp ác. Thấy không? Chứ không phải là mình nói là mình thấy tính, mình ngộ đạo rồi nó không có chết, không có bệnh. Thấy không? Rồi gần đây nhất có một số người ta đưa lên mạng, ta nói hả, ăn chay trường là ông bị dính cái đùng một cái, có một số người ăn chay trường dính cái bây giờ tắt luôn, dám đưa lên nữa. Thấy không? Chết rồi. Cái COVID này đâu có thai đâu. Bởi vì mình có nghiệp với nó mà. Mình có nghiệp nó thì nó gặp thôi. Mình mà không có nghiệp thì nó không gặp, chứ không phải nói tu không tu gì hết đó. Giống như mà tôn giả Mục Kiền Liên đó, tu mà đạt đến cái cảnh giới đó rồi, nhưng mà bị cái nghiệp chứ rồi. Quá khứ, quá khứ là đánh cha mẹ. Thấy không? Phật kể là quá khứ là ông đánh cha mẹ. Rồi bây giờ ông gặp cái nạn cuối cùng để ông trả. Cho nên đó, trong sử 33 vị tổ, ông Du Kế Tăng này, ông rất là mình dùng cái từ là ông thần tượng Phật, Phật giáo lắm. Người sao này ngồi đạo nó giả Phật giáo vô để mà ám sát ông đó. Ông giận lắm, mà ở trong nước này chỉ có là tổ sư tử là cái người mà đứng đầu thôi. Cho nên ông rút kiếm, ông tìm đến, ông hỏi tổ là thấy tánh chưa? Tổ nói thấy rồi. Như vậy thấy tánh là thấy năm uẩn không chưa? Thấy năm uẩn đều không. Nếu mà năm uẩn đều không á, thì chẩm sinh á, ngài cái đầu được không? Được. Năm uẩn mà không thì sái cái đầu. Rút cườm chặt cái đầu rớt xuống, dòng sữa phúng lên một cái. Cái tay phải ông vô rớt xuống luôn. 7 ngày sau ông chết. Ông chết, cái thái tử quan thư lên nói ngôi, thắc mắc quá, tại sao mà ông già của mình ông làm cái chuyện này nghịch trời, nghịch ý quá, tại sao mà xưa giờ ông cúng dường tam bảo, ông làm các việc thiện pháp rồi ông thỉnh tổ về, mình dùng cái từ là giống như người trong nhà, mà sao bây giờ ông chặt đầu tổ?
Thì bấy giờ có một vị tu tiên, một vị tiên nhân ở núi Bạch Tượng, Tượng Bạch đó, đại chúng mà có coi trong cái Bảo Lâm Chuyện có ghi á, mẹ đến mới nói á, là tổ sư tử là ông Vua Kế Tân á, đời trước là bạn thân lắm, thân với nhau lắm, hai người cùng học Phật Pháp. Nhớ nha, hai người cùng học Phật Pháp. Khi mà bàn luận Phật Pháp á, thì tổ sư tử thua, thua mà lần nào cũng thua hết, lần nào cũng thua Vua Kế Tân hết. Cái ngày ông ấy, cái vị này mới về mới phục rượu bỏ thuốc độc vô uống, cái ông Vua Kế Tân uống cái chết, thấy không? Đại chúng thấy mà gọi là quan quan tương báo á. Cho nên nó khi mà tổ sư tử biết là ngày này giờ này mình sẽ bị chặt đầu, cho nên mới đưa cho đệ tử là cầm y bát là đi qua nước khác, nói là thầy sang đi, nói là thân ta già lớn tuổi rồi nhưng mà cái nghiệp này ta phải trả lần cuối, thấy không? Thấy tánh ngộ đạo rồi, thấy không? Cho nên đại chúng mà coi trong mẫu chuyện mà tụi tôi qua đó chứng kiến luôn nha, có thật nha, chứ không phải là bịa ra đó. Đến cái chỗ mà tổ bá trưởng tu luôn, thì mấy ông tăng dẫn ra cái hang núi, có cái động, có cái hang nhỏ nè, nói là ông Chồn Liên ngày xưa ở đây nè. Bây giờ tổ bá trưởng mà khi mà thuyết pháp mà ai cũng giải tán hết, mà có ông già không chịu đi, rồi tổ hỏi mà ai cũng đi hết, mà tại sao ông ngồi đây? Nó bạch bà thượng, con phải là người thường, con chính là con hồ ly ở sau núi nè. Ngày xưa là con làm trụ trì ở núi này nè, ở núi là con trụ trì đầu tiên á. Rồi con vị tăng đến hỏi là bậc đại tu hành có còn trong rớt trong nhân quả hay không, con phán câu là không, không còn, do nói chật thôi nha, mà con đầu thai 500 kiếp tròn, ghê không, nói sai chữ rồi. Mình thuyết pháp sau này cẩn thận nha, cẩn thận dữ lắm, thấy không? Người ta nói mà thuyết pháp cho đại chúng nó giống như là lễ trọng mắt, lễ khéo mù mắt á, nên học cho kỹ, mình học cho kỹ, mình tu kỹ nữa, mình giảng nó chật đó, chứ không gì hết á. Bây giờ nhờ ơn hòa thượng chuyển cho con một chuyển ngữ thôi để con thoát cái thân tròn. Tổ bá trưởng nói ông hỏi đi. Bạch hòa thượng, bậc đại tu hành còn rớt trong nhân quả hay không? Tổ bá trưởng đáp: bất muội nhân quả. Bất muội là chẳng lầm, chẳng lầm nhân quả. Có nghĩa là người đại tu hành là cái người mà kiến tánh, người ngộ đạo rồi, khi mà cái nợ đời trước ta đến ta đòi thấy hết, biết hết, biết ông đến đòi nợ tôi, biết trả, trả mà vui. Hẹn như bây giờ tôi thiếu ngân hàng 5 tỷ thì ví dụ, mà khi tôi có tiền là tôi xuống tôi vui lắm, bởi vì tôi biết là ngày đó tháng đó tôi quay nợ ngân hàng 5 tỷ, bây giờ tôi xuống tôi trả, vậy thôi. Tôi trả mà tôi không có buồn, không có lầm, thấy không? Chứ không phải là mình nói mình kiến tánh ngộ đạo rồi không bệnh đau, không bị xe đụng có, đại bậy á, mình thiết cái đó chặt á. Mình kiến tánh ngộ đạo là trên cái thể tánh thôi, còn cái nghiệp dụng ngày xưa mình tạo thì bây giờ mình phải trả mà gì? Trả mà vui, thấy không? Cho nên á, bên Việt Nam hay lắm, bên Việt Nam mà trả lời không phải giống như là bên Trung Quốc. Mấy vị thiền sư, mấy vị tổ sư bên Việt Nam lúc nào cũng nói thơ đó. Cho nên có ông tăng đến hỏi sơ tổ Trúc Lâm á, là bậc đại tu hành có còn rớt trong nhân quả hay không? Để chúng thuộc mày kệ đó không? Thì tổ sơ tổ Trúc Lâm đáp nè: khẩu tợ hiết bồn ha Phật tổ, nha như kiếm thọ chỉ thiền lâm, nhất chiêu tử nhập a tỳ ngục, tiếu sát nam mô quán thế âm. Tạm dịch nha: miệng giường chậu máu chê Phật tổ, răng như kiếm bán gặm rừng thiền, một mai chết độ a tỳ ngục, cười ngốc nam mô quán thế âm. Thấy không? Mình chê Phật chê tổ là mình độ địa ngục chắc, nhưng mà quỳ ai? Quỳ chúng sinh. Đơn hà thiêu mộc Phật là quỳ ông quyện chủ, nam tiền chém mèo là quỳ đại chúng, chứ ngài đâu có muốn sát sanh. Nhưng mà khi mà ngài rớt xuống cõi xấu thì sao? Mình buồn mình khổ, nhưng mà các ngài cười ngất. Cười ngất cái gì? Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà khi mà cười ngất Quan Thế Âm Bồ Tát là mình giải thoát rồi, thấy không? À, cho nên là cũng bị dính nhân quả chứ phải không? Tạo đời quá khứ là dính, nhưng mà cười ngất nam mô Quán Thế Âm, vậy thôi. À, cho nên á, một hôm á, trong cảnh tức truyền đăng lục ghi á, một hôm tăng Hạo Nghiệt đến hỏi thiền sư Trường Sa Cảnh Sầm, cổ đức nói rõ suốt thì nghiệp chướng bổn lai không, chưa rõ phải đền nợ cũ, như vậy
tổ sư tử và tổ vệ khả, lại sao phải đền nợ cũ, hay không? Đây là cái câu này có ai biết không? Câu của thiền sư Huyền Giác nói. Nếu mình suốt qua rồi á, thì nghiệp chướng xưa nay không. Mà chưa suốt qua thì chắc chắn phải đền nợ cũ. Thì ông đó hỏi như vậy là các tổ đã suốt qua rồi, tại sao vẫn đền? Thấy không? Suốt qua nói, ngày như tổ sư tử thì bị chặt đầu, tổ vị khả thì bỏ ông tù, bởi vì khi ngài giảng kinh Niết Bàn ở trước chùa Khuôn Cú thì pháp sư Biện Hòa thấy mình đang giảng pháp mà từ từ chúng nó ra nghe hết, không còn ai nghe ông nữa, ông tức quá. Ông tức quá, ông đến ông báo quan là địch trọng khảng, nói là tổ thiết tà đạo dẫn dụ người ta, cho nên quan địch trọng khảng biết đầu đuôi câu chuyện hết, bắt nó nhốt vô tù chết luôn. Thì cái ông tăng hạo nghiệm đến hỏi ngài thiền sư Trường Sa Cảnh Sầm, tại sao hai vị tổ đã ngộ đạo rồi cũng phải đền nợ cũ? À, thì thiền sư đáp nè: đại đức chẳng biết bản lai không. Bản lai không là xưa nay, là bản lai là xưa nay không một vật á. Hạo nghiệp mới hỏi: thế nào là bản lai không? Nghiệp chướng. Thế nào là nghiệp chướng? Trường Sa đáp: bản lai không. Thấy không? Nghiệp chướng nó đến mà các ngài thấy là xưa nay không, thấy không? Nghiệp nó cũng đến. Bây giờ mình bị dụ lỡ, bây giờ mình lỡ mình bị Covid nó dính đi, thì mình tu người ta nói: ủa sao ông tu cũng bị dính, nhưng mà tôi thấy là nó không có thật. Bây giờ nghiệp nó đến tôi trả thôi, cho tôi thấy nó không có thật. Tôi cũng có bệnh chứ, bệnh mắt, bệnh tai, bệnh mũi, dựng bệnh hết, nhưng mà tôi thấy nó không có thật. Mà cái gì thấy được cái bệnh cái đó mới thật á, không? Cho nên nói nè: nghiệp chướng. Thế nào nghiệp chướng? Bản lai không. Cho nên thiền sư Huyền Giác ngài nói sao? Chứng thật tướng vô nhân pháp, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh, tự chiêu bạc thiệt trần xa kiếp. Thấy không? Ngài nói là chứng thật tướng là không có người, không có pháp. Trong một sát na thôi mà bốn con thề thôi là bao nhiêu nghiệp chứng mất. Này tôi tin lắm nha, này tôi đã kể nhiều lần. Tôi ngồi ở thất, tôi tu 4 tháng trong thất rớt xuống, rớt cảnh giới này, mình thấy rõ luôn. Đúng là nghiệp chướng xưa nay không. Khi mà cái trái thâm nó rớt xuống mấy nhà là bao nhiêu, nó tan biến, mình rớt vô nó phản không, lạ lắm. Nhưng mà cái này mình được giống như tổ, chút xíu nó hết rồi, phải không? Đúng là cái này là nghiệp chướng nó không đến được, đúng luôn. Chứng thật tướng không có người pháp, mà trong khoảng sát na nghiệp mà a tỳ á nha, sát na diệt khước a tỳ nghiệp, trong một khoảng sát na thôi diệt sạch luôn nghiệp a tỳ. Nghiệp địa, a tỳ là nghiệp địa ngục á. Mà ngài nói là nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh, là nếu ngài đem cái lời này mà lời dối á, mà ngài nói cho chúng sanh á, thì ngài chịu rớt xuống cõi xấu, cắt cái lưỡi cùng kiếp luôn. Nhược tương vọng ngữ cuốn chúng sanh, tự chiêu bạc thiệt trần xa kiếp. Thấy không? Trần xa kiếp là ngàn đời ngàn kiếp luôn, nếu mà người nói dối đó, thấy không? Cho nên trong sử 33 vị tổ ghi á, là một hôm tổ Kumala đến một cái vùng này để mà thuyết pháp á, vùng Trung Ấn á, thì gặp một cái người Bà La Môn tên là Xà Giả Đa đến mới hỏi tổ: nhà con cha mẹ đều kính tinh Tam Bảo, tu hành đúng pháp, mà sao á, gặp nhiều bệnh hoạn, làm việc gì cũng thất bại hết. Tu dữ lắm, tính tâm Tam Bảo dữ lắm, mà không biết thì sao mà bệnh hoạn suốt luôn, mà làm gì thất bại hết, cái gì cũng thất bại đó. Mà ngược lại có người hàng xóm gần nhà con rất là hung bạo, giết hại làm ác ngày càng nhiều, mà thân thể thì khỏe mạnh, làm việc gì cũng được như ý. Như vậy nhân quả nghiệp báo đâu không phải là nói suông ư? Con rất nghi lễ này, mong ngài khai thị. Thấy không? Người hàng xóm á, ông làm ác lắm, giết heo giết bò rồi ông đánh lộn, ôi ông làm đủ hết, mà thân thể thì ông bệnh, mà làm cái việc gì cũng trúng hết á. Làm ruộng thì trúng lúa, mà làm bắp thì trúng ngô, làm đậu trúng đậu, mà đi buôn bán thôi, mà thân thể cường tráng giống như lực sĩ ăn bệnh. Như vậy là nhân quả chẳng lẽ là nói suông? Đó thì tổ thay thị nè. Ngài mới bảo, tức là tổ
tổ Kumala, Kumalada là tổ thứ 19 đó. Tổ thứ 25 chứ. Phật nói nghiệp báo thâm cả ba đời, bởi do đời trước tạo nghiệp lành nên đời này hưởng quả lành, dầu đời này có làm ác, quả ác sẽ chịu ở đời sau. Cho nên người này đời này tuy làm lành, đời này tuy cha mẹ ông làm lành, mà đời này không được hưởng quả lành vì nghiệp ác trước nó mạnh hơn. Mình hiểu rồi đó không? Có người mà thân thể mà cường tráng, đời trước ta làm lành. Cũng giống như đại chúng thấy mà hai người buôn bán với nhau, mà cái người á, buôn bán đồng đều luôn. Chẳng hạn cái người thứ nhất là buôn bán một tháng 10 triệu, người thứ hai buôn bán cũng 10 triệu. Mà cái ông thứ nhất á, thì ông sắm nhà sắm cửa, còn ông thứ hai không có sắm nhà sắm cửa được. Hỏi sao? Bởi vì ông thứ nhất là vốn của ông, còn cái ông thứ hai là dây ngân hàng. Cũng giống ngày xưa mà mình làm thanh long đây nè, thấy không? Càng làm càng lỗ làm dây ngân hàng, thấy không? Rõ như ban ngày, thấy không? Còn cái người mà cái người kế bên mình, cái ông hai bên này, ông làm sắm nhà sắm cửa sắm trâu sắm bò, ô chú cha, vốn của ổng, công cũng của ổng luôn. Mình đây mình thuê 30-40 nhân công làm ngủ không, lỗ tiền công. Vô ruộng thanh long ngủ không, thấy không? Thì cũng vậy thôi, là cái ông này mà ông sở dĩ mà ông khỏe mạnh mà ông không bệnh hoạn, làm đâu chúng đó đời trước làm lành. Còn cha mẹ ông á, đời này làm lành thật nhưng mà đời trước làm ác. Cho nên bây giờ thân thể bệnh hoạn, làm đâu chặt đó, làm gì cũng chặt hết. Hiểu này rồi cái mình vui lắm. Mình hiểu này xong mình vui, mình thấy đường tu nó tự tại. Giờ lỡ mà ai mà mắng mà chửi mình á, chắc mình đời trước mình thiếu nó, thiếu nợ. Nó đợt trước nó vô nó bứng tôi 10 cây mai, đời trước chắc mình cũng bứng người ta gì đâu. Nên khi mà bắt rồi công an hỏi sao tôi hơi thả cho nó đi cho rồi, nhốt nó làm chi, chắc đời trước tôi cũng trộm gì của nó, đời này nó đòi. Thiên hạ xung quanh đầy hết mà sao nó nhổ đến nhổ tôi. Mình biết được cái mình vui lắm. Mình không có trách trời, trách đất, trách gì hết. Rõ ràng. Hiểu được rồi mình thấy là cái chỗ này rất là hay nè. Đúng không? Mà đời này mà mình không có, mình thấy mình giàu có, mình thấy mình sung túc, mình thấy làm đâu được đó, mà mình không tạo nghiệp lành, mình không có phát tâm bố thí cúng dường thì đời sau mình bị vậy thôi. Đó. Lại có người đời trước làm lành được nửa đời đổi sang làm ác, đến đời này nửa đời trước hưởng phước, nửa đời sau mắc họa. Rõ ràng mình thấy có nhiều người làm sung túc. Thấy không? Hẹn như mình thấy có một số người á, đừng kể gì, các cái cô Phật tử cũng Phật tử nha, ở dưới Cần Thơ ban đầu làm thôi cái gì cũng trúng hết, cái gì cũng trúng, bây giờ trốn nợ luôn, trốn mất tích luôn, bây giờ thôi đổ nợ ơi sư, một sư đồng nợ luôn, là do đời trước làm lành cái nửa đường cái làm ác, thì bây giờ ông gì hưởng phước hưởng hết rồi, không hưởng rồi hưởng ơi, đi du lịch thôi, nước nào cũng đi hết, đùng một cái bắt đầu đất nó đứng, không đất nó đứng hết, bán được, bây giờ nợ chồng lên nợ rồi trốn mất luôn, thấy không? Ở đây nói rất là kỹ nè, cho nên nửa đời sang mắc họa. Hiện nay cha mẹ ông và người hàng xóm lễ báo ứng thiện ác cũng giống như thế, bởi nghiệp đời trước chiêu cảm thì không thể nào mà căn cứ một đời được. Rồi ngày dạy thêm nè. Tuy nhiên, tuy ông đã tin nghiệp ba đời mà chưa rõ nghiệp từ đâu mà nó sanh ra, đó chỗ này quan trọng nhất nè, từ đâu sanh, nghiệp từ đâu sanh đại chúng biết không, ai biết nghiệp từ đâu sanh, học rồi đó, nghiệp từ hoặc sanh, hoặc là gì, hoặc là mê lầm, do mình mê lầm mình tạo nghiệp thiện và nghiệp ác, tạo nghiệp thiện và ác cũng là mê, bởi vì chưa thấy bổn tính mà, nếu mình tạo nghiệp thiện thì mình được sanh làm cõi trời, cõi người dìm hết phước mình xuống tiếp tục, mà do gì, do cái sự mê lầm. Cái sự mê làm mình làm ác đã là mê làm rồi, nhưng mà cái sự mê làm mình tạo thiện mình không tu tập là một lớp nữa, hoặc từ cái hoặc này nó sanh ra, ghê không? Cái nghiệp này nghiệp ba đời mà ông không có hiểu rõ nghiệp từ đâu mà nó có, từ hoặc sanh. Hoặc từ đâu có? Hoặc từ đâu? Ai chúng biết không? Hoặc từ thức sanh. Thức nè, cái thức sanh ra. Cái thức mà nó biến hiện ra, tôi thích làm lành, tôi thích làm ác. Làm ác là không thích làm, chứ không phải làm ác không thích đâu. Mình nói mà làm ác mà không thích thì làm được, cái gì cũng thích hết, mà giữa thiện và ác từ cái thức mà nó sanh ra. Mà thức từ đâu sanh? Hoặc từ thức, nghiệp từ hoặc sanh. hoặc từ thức sanh. Thức từ đâu sanh? Từ bốc giác mê làm sanh ra, thấy không? Không sáng, tâm mình sáng sanh ra ba cái thứ đó, phải không? Sanh ra cái vọng tưởng nó liên lỉ bắt đầu tạo nghiệp, phải không? Mà bốc giác từ đâu? Ai biết? Bốc giác từ đâu? Nghiệp từ hoặc sanh, hoặc từ thức sanh, thức từ bốc giác sanh. Thì cái gì sanh ra bốc giác này? Tâm sanh ra bất giác, thấy không? Tâm sanh ra bất giác. Nhưng mà gì? Xong, tâm vốn thanh tịnh, không sanh diệt, không tạo tác, không báo ứng, không hơn kém. Tịch chiếu linh thông, ông nếu vào pháp môn này thì có thể đồng với chư Phật. Tất cả thiện ác, hữu quy vô quy đều như mộng như huyễn, thấy không? Nhất thiết hữu quy pháp như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán, thành Phật vậy thôi. Tất cả mà ông thấy ở trong cuộc đời này, nào thiện, nào ác, nào vô quy, hữu quy, gì cũng là mộng huyễn thôi. Ông vào cái pháp môn này là từ tự tánh thanh tịnh chân như nguyên chí, ông tu đi đồng với chư Phật vậy thôi. Mình tu pháp này mình tu để thành Phật nha, nhớ nha. Những cái gì bên ngoài mà mình tạo tác xưa nay là điều là mộng là huyễn. Dầu cho mình làm cái gì, mình xây tháp bảy báo cái gì bất cứ luôn, mình tạo vô số nghiệp thiện, nghiệp ác gì, nó cũng là mộng viễn bào ảnh, như xương cũng như điện, quán chiếu như thế, tức là ông đồng với chư Phật vậy thôi. Lúc đó ngày đảnh lễ, ngày sinh xuất gia, thành tổ thứ 26 á, sao thành tổ, thấy không? Đó. Thì như vậy mình thấy cái bản đồ của từ chư Phật đến chư tổ là mình tu dễ chưa? Thì bây giờ mình học qua một phần nữa nè. Rồi trong sử 33 vị tổ kể một câu chuyện nữa. Vua nước Nam Ấn hiệu là Thiên Đức có hai vị thái tử, vị lớn tên là Đức Thắng, thân thể khỏe mạnh mà tánh tình hung bạo, còn người em thì hiền lành, tính kinh Tam Bảo mà bệnh hoạn liên miên. Một hôm tổ bà Xá Tư Đa đến, vua mới hỏi: con thứ nhất của con thì tánh tình hung bạo mà sức khỏe hơn người, mà rất là thông minh lắm, làm gì cũng được hết. Mà ngược lại cái con thứ hai của con là kính thờ Phật Pháp, ưa làm các việc thiện, mà tại sao mắc bệnh kinh niên? Vậy lễ báo ứng lành dữ như thế nào? Thì tổ mới đáp: bệnh của thái tử là do từ công đức phát sanh, thấy không? Hẹn như bây giờ mình tu mà sao mình èo ủa, mình bệnh lên bệnh xuống, người ta tu sao thấy mà ngon quá, sao mình tu mình thấy sao nó bệnh ơ là bệnh, nản ơ là nản luôn, đó không? Ho gì mà mấy năm rồi, không gì nữa, mấy năm rồi, ba năm chưa. Người ta vô tới tu mà sao an ổn, mình tu sao mà ho quá, chắc đời trước á, đời này á, cha mẹ mình có rớt trong cái nhà bệnh viện ho, không biết sao ho hoài, ho từ đầu tới cuối. Mà mình tu rồi mình mới thấy đây là công đức mình tu nó mới có đó, ngộ lắm. Tôi chính bản thân tôi biết nè, ngày xưa tôi nói là tại sao bây giờ tôi cái đây nguyên hội mà giữ tiền cho làm thủ bổn, tôi nói xin cái gì mình tiết kiệm được, mà xin mà đi trị bệnh là xin bao nhiêu cũng cho hết đó, xin cỡ nào nếu mà không có tiền dây ngân hàng cũng được, đây nói thẳng luôn. Bây giờ tôi đã đi qua con đường này rồi, ngày xưa mà tôi bệnh mà tôi lên xin tiền á, tôi nói tôi kể hay kể xin cái mổ răng á, mà bác sĩ nói 1.4 triệu á, mà xuống ông thủ bổn cho tôi 100.000, mà đi xuống tiền xe á, dòng đi xuống là 40, thành bữa ăn 40, đi về 40 là 80, còn 20 mà chữa gì. Mà nếu mà tôi không có chữa là tôi chết, tôi bị sĩ mã tẩu mà, phải không? Cho nên tôi vô tôi nói cái bà bác sĩ: bây giờ ba nhờ làm cái, mình nghĩ ba nhờ làm cái phước này á, bây giờ cô xuất gia rồi, có tu ở Nguyên Chiếu á, mà đại chúng biết cái cô đó không? Cô mà nha sĩ á, ai mà xuống tu Nguyên Chiếu biết á. Bây giờ sư ông đặt cổ là như thần, đúng không? Phải không? Phải không? Đó, cho nên là cô mới gặp cái ông giám đốc. Cô nói bây giờ ông thầy này xuống mà cái răng ông vậy thì thôi, bây giờ mỗi người hùng lại 200.000. Đó, hùng lại đúng 1.4 triệu so tôi. Mà đây là sư ông nói là bây giờ chú xuống thủ bổn lấy tiền để mà trị, mà xuống ông thủ của bổn ông đưa cũng như không, ông đưa tôi có 100 ngàn à, tôi còn nhớ. Thì như vậy khi mình bị cái bệnh này mình biết nè, bệnh đó là bệnh luôn. Mà nếu mà mình nản, mình quất, nhiều người á chịu nổi ta ra đời á, nhưng mà tuôn ra tôi nói ngu ra, thấy không? Bây giờ làm sao mà sau này mình nắm được cái chỗ này rồi mình mới giúp đại chúng. Bây giờ mình từ cái khổ mà ra mình biết người ta bệnh đó nó phải sung sướng hay đâu. Trên đời này có ai bệnh không? Thích bệnh giơ tay lên. Có ai thích bệnh không? Ai thích bệnh? Không có ai thích bệnh, thấy không? Mà khi mà người ta bệnh là biết rồi, là ta chịu nhiều cái khổ não lắm. Mình biết bệnh là khổ, chứ không có khi nào mà mình lục ai mà lục ra hết kinh điển luôn, từ mà đại thừa đến mà nguyên thủy luôn, không khi nào Phật nói bệnh là vui. Khi nào ai nói bệnh là vui không? Cho nên cái từ bệnh nó kèm theo chữ khổ, phải không? Bệnh là khổ, phải không? Thì mình làm cách gì để cho người ta không có khổ nữa, đủ điều kiện. Rồi có một lần ha, tôi bị sức khỏe nó yếu quá, cái ông bác sĩ nói là vô chai nước biển. Rồi thì ông thủ bổn nói ở đây nước lạnh có nước biển, phải không? Nên bây giờ tôi nói với ông bác sĩ là ai mà yếu sức khỏe mà bác sĩ mà cần nước biển thì cứ vô cho người ta, bao nhiêu tôi cũng đi dây đi mượn tôi vô chứ không có gì, đừng có. Bởi vì mà mình si rồi nha, bắt đầu nó kéo dài dài, khi mình lên chút lâm rồi nó ho, đã ho. Ở đây nói nè, mà bệnh của thái tử là do công đức phát sanh. Đúng lý ra mình không tu là mình chết, mình hoặc là bị tai nạn hoặc bị cái gì đó, mình rớt xuống cõi xấu, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Mà nhờ mình tu tập bây giờ nó phát ra cái bệnh hiện tại. Và chúng thấy bây giờ tôi khỏe rồi không? Tôi ráng tôi cầm cự 20 năm đến mà năm thứ 21 bây giờ tôi thôi. Đại chúng thấy buổi sáng tôi làm mà tôi cuốc đất, tôi làm đủ hết luôn. Mà ngày xưa lúc đó tôi có chưa tới 40. Mà bệnh gì mà bây giờ tôi 52, tại sao không bệnh nữa? Bệnh đâu mất rồi? Mình phải đặt dấu hỏi, thấy không? Ngày xưa đúng là tôi trẻ tôi không bệnh chứ. Mà sao tôi trẻ tuổi tôi lại bệnh, mà bây giờ tôi 52 là tôi không có bệnh, thấy không? Phật pháp nằm chỗ này nè, đây mình tin lắm, thấy không? Xâm lý này rất là sâu, đại vương phải khéo nghe. Phật dạy người có nghiệp nặng nơi thân, quý như bệnh nội thương quá nặng, uống thuốc không có công hiệu, sắp chết bệnh càng hoành hành. Nếu là bệnh nhẹ gặp thuốc liền bớt, bớt rồi từ từ mạnh. Người nghiệp nặng cũng như vậy, tuy có công đức mà không làm gì được, đến lúc gần chết nghiệp đại kiện càng hiện ra. Nếu nghiệp nhẹ làm các việc công đức, nghiệp trước liền hiện, trả xong sao sẽ thanh tịnh. Hiện nay thái tử làm việc thiện mà bị bệnh lâu, hẳn là do làm các công đức nên phát ra nghiệp nhẹ này. Hiện nay tuy có khổ nhỏ, về sau sẽ được an ổn. Kinh nói nếu phải chịu nghiệp báo trong 3 đường ác, nguyện đời này trả xong để khỏi rớt trong đường ác nữa. Vua còn nghi gì nữa, vua thiên đức tin nhận càng phát tâm làm phước, thấy không? Nếu mà mình không tu là khi mình sắp chết bắt đầu cái nghiệp bệnh nó trổ ra cũng được. Lúc đó mình sân hận, mình bực tức, mà may rằng cái mình đi tu cái nghiệp mình bệnh chết mình biết liền. Đây là nghiệp trước mình tạo. Tôi đã kể rồi đó. Khi mà tôi vô thất mà 3 tháng là cái tháng thứ nhất, tự nhiên 4 giờ nó ngộp thở. Nếu mà ngày xưa mà nó có bệnh Covid này, tôi biết tôi nghi chắc tôi bị quá. Thở không được. Bây giờ thở không được là mình đến là bị F0 rồi. Mà ngày xưa nó không có bệnh này. 4 giờ chiều là tôi tự nhiên tôi thở không được, lấy hơi lên. Mà lạ một điều mà cứ mặt trời sắp lặn là lấy hơi lên. Uống thuốc không biết tôi đi, sư âm nói thôi chú đi tìm thầy để nó bớt đi, đi suốt nó cũng hết. Về cái xin sư âm cho con nhập thất, cái kỳ này con nhập thất. Ráng cố gắng sao cho nó vượt qua thôi, chứ bây giờ là hết thuốc rồi, không có thuốc gì mà chữa được hết. Tôi đi khắp hết luôn nha, thuốc Tây, thuốc Nam, thuốc Bắc, thuốc Tàu, thuốc. Thôi uống mà muốn chết thì sướng hơn. Bây giờ dù cái đó mới thấy á, đúng là mấy người F0 tôi nói muốn chết sướng hơn. Ngập thở chịu nổi, có những vị mà hết bệnh là điện về tôi nói thầy ơi, thầy không biết đâu. Trời ơi, nó khủng khiếp luôn, thở không có được, muốn banh cái lồng ngực luôn. Thì tôi cũng vậy đó. Mình giống như ngày xưa là gọi là F0 á nha, bây giờ gọi F0 á, thở không được. Thấy không? Tôi biết là cho nên tôi đến trước bàn Phật, tôi nói bây giờ con bị cái nghiệp này, biết đời trước con tạo. Mà nếu mà con chết trong thất hoặc là chết đời này luôn, thì lỡ mà nó xuống những cái cõi xấu, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh rồi, khi mà hết 3 cái cõi này rồi đó, hết cái nghiệp 3 cõi này đó, thì lên gặp Bát Nhã tu tiếp. Mà nếu mà trong đời này con bớt thì sau này con phát nguyện là bố thí cúng dường thuyết pháp tất cả các nơi, hồi hướng công đức lành này về cho những người mà ngày xưa con gây nghiệp cho họ. Để chúng thấy bây giờ tôi phóng sanh, ta nói ông này tu thiền còn phóng sanh mà không hiểu. Tôi phát nguyện mà quá tình mà khi tôi làm cái việc này á, thì khi mà tôi ra thoát rồi đó thì sau một chút Lâm cắt tôi qua Canada liền. Tôi nhớ lại 2003. À, từ đó là tôi làm suốt luôn. Làm tất cả các việc thiện và điều hồi hướng cho những người mà ngày xưa mình đã gây nghiệp cho họ. Quả tình lần lần các tôi bớt lần, thấy không? Thấy không? Là do gì? Do công đức phát sanh. Bệnh cái này, bệnh mình khi mình còn khỏe, mình biết được, còn ý thức được. Để mà khi mà nằm trên giường mà nó chỗ ra thôi chết luôn. Đó gọi là bệnh là do từ công đức tu tập phát sanh. Mình đừng có sợ hãi nữa, cứ tu, cứ làm việc thiện pháp, hồi hướng. Hồi hướng là mình phải biết cách nha. Ngày xưa tôi gây nợ cho các chúng sanh, tôi bị nghiệp này tôi biết, ngày xưa tôi tạo nghiệp xấu cho các chúng sanh, bây giờ tôi thành tâm tôi sám hối. Mấy ông bây giờ quan quan tương báo mà mấy ông giết tôi thì đời sau rồi gặp nhau cũng vậy thôi. Chi bằng đời này để tôi còn khỏe, tôi làm các việc thiện pháp thôi, hồi hướng cho mấy ông. Ông được lợi tôi cũng lợi luôn. Lợi là tôi tu được, mấy ông cũng lợi là được giác ngộ giải thoát, vậy thôi. Từ từ cái bệnh nó hết, vậy thôi. Cho nên người ta nói là bệnh Covid, tôi trả lời thứ nhất phải không? Tại sao tu tập mà vẫn còn bị bệnh Covid? Đó, thấy không? Nãy giờ tôi trả lời nè. Kế đó là Covid chết, bị Covid chết đi về đâu? Đó, tôi trả lời luôn. Hai câu hỏi mà Phật tử hỏi tôi. Mà nó hợp với cái câu gì? Xứng tính hiệp đạo, tiêu dao dứt não. Đó. Cho nên và cái phần này là trong phần quyết mạch luận Tổ Đạt Ma dạy. Chúng ta ráng học thêm 10 phút nữa, nãy tôi lên hơi trễ. Nếu muốn tìm Phật thì phải thấy tánh tức là Phật, thấy không? Ngài khẳng định luôn, muốn tìm Phật là thấy tánh, mà thấy tánh tức là Phật. Nếu chẳng thấy tánh, niệm Phật, tụng kinh, trì chay giữ giới cũng không có chỗ lợi ích, thấy không? Nếu mình không thấy tánh. Bởi vì mình không thấy tánh, mình niệm Phật là mình niệm những cái tướng. Mà khi mình hết niệm là bắt đầu cái nghiệp nó chỗ, nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si, nghiệp đủ hết. Còn mình mà thấy tánh là mình niệm Phật là đến cái chỗ vô niệm. Thấy không? Còn mình tụng kinh á, mình thấy tánh á, khi mà ngài pháp đạt chưa thấy tánh đến lễ tổ đầu không sát đất. Tổ nói ông có cái gì mà ông lễ tôi đầu sát đất? Nói là con tụng một ngày 3 biến, 3000 biến kinh Pháp Hoa. Nói ông tụng 3000 biến mà ông không thấy tánh á, thì cũng giống như con trâu lê mà nó mến cái đuôi vậy thôi. Bởi vì sao? Bởi vì trên núi tuyết có con trâu lê, lông nó đẹp lắm mà mũi ruồi nó thích lắm, nó bu lên. Mà cái con trâu lê này nó quý cái đuôi nó lắm, bởi vì cái đuôi là để đuổi ruồi mũi. Mà nếu mà đuổi ruồi mũi thì cái lông đuôi nó rụng, nó sợ xấu. Mà cái công dụng của cái đuôi làm gì đuổi ruồi mũi? Thì cái công dụng mà tụng kinh để quá giải phiền não, chứ không phải là ông mến, ông thích kinh. Nhưng mà chưa thấy tánh thì tụng kinh là mình sanh ngạo mạn. Tôi tụng hơn cô ấy nha, cô tụng mà bữa giờ bao nhiêu biến? Rằm tháng 7 này, 3 tháng an cư này tôi tụng có 1 biến. Thua tôi rồi, tôi tụng 3000 biến thấy không? Hơn thua là gì? Là Atula, là ngạ quỷ, là súc sinh. Cho nên chưa thấy tánh là ngài nói đúng. Cho nên mà khi mà ngài pháp đạt ngộ nên lục tổ rồi đó, là thưa hòa thượng, vậy thôi con không tụng kinh nữa phải không? Kinh cái hại gì đến ông đâu? Bây giờ ông thấy tánh rồi nè, bây giờ ông về ông tụng kinh đó còn nhiều hơn nữa. Kinh cái hại, lỗi là do tâm ông. Ngày xưa ông chưa thấy tánh thì ông tụng kinh ông thấy là ông hơn người ta. Bây giờ ông thấy tánh rồi ông tụng kinh, ai đang tụng kinh? Ông quay về bên ông thì tức khắc ông ngộ được cái yếu chỉ của kinh Pháp Hoa, thấy không? À, gì nữa? Chưa thấy tánh thì mình ăn chay thì mình thấy người ta ăn mặn mình coi thường, thấy không? Mấy ông tu ăn mặn sao bằng tôi? Tôi là cư sĩ mà tôi còn ăn chay trường này, thấy không? Phải ngã mạng không? Chưa thấy tánh, thấy không? Còn mình thấy tánh rồi mình chuyện ăn chay hay chuyện giữ giới là bình thường thôi đi, không có gì hết. Đó, cho nên là đây nữa là tổ mới nói thêm này. Niệm Phật thì được nhân quả, tụng kinh thì được thông minh, trì giới thì được sanh lên cõi trời, bố thí thì được phước báo. Nhưng tìm Phật chọn chẳng được, thấy không? Bởi vì cái phước này bên ngoài hữu quy mà,
hữu quy tạo tác mà. Còn mà muốn thành Phật là phải thấy tánh quay về bên trong. Rồi ngài nói thêm nè, nếu tự mình chẳng sáng tỏ thì cần phải thưa hỏi thiện tri thức để rõ cho xong căn bản sanh tử. Nếu chẳng thấy tánh tức chẳng gọi là thiện tri thức đó. Cái phần này nói là mình chưa sáng tỏ, chưa cái gì hết mà phải cần thiện tri thức. Bây giờ cần thiện tri thức là thứ nhất là mình ra đời, mình gặp các pháp môn của Sư Am Trúc Lâm, đó là thiện tri thức. Bây giờ mình giải quyết như thế nào đó để mà phá cái căn bản sanh tử. Mà cái căn bản là cái gì? Mà cái sanh tử là cái gì? Cái sống chết. Bây giờ mình gặp Sư Am Trúc Lâm rồi, bây giờ mình gặp môi trường, có thiền đường, có nhà tổ, có chánh điện, có đủ hết. Đủ điều kiện để cho mình hóa giải cái cù cặn trong cái sanh tử, con đường sống chết. Mà cái căn bản này mình phải phá nó, quyết một đời này, thấy không? Mà nếu mà chưa có tỏ ngộ được rồi mình phải gặp. Cho nên các ngày mà thấy mà chưa xong việc á, các ngày thường đi hành cước đó, cho xong việc rồi bắt đầu an ổn. Thì bây giờ mình gặp Sư Âm rồi nè, gặp Pháp Môn, giống như cái bản đồ, bây giờ mình chỉ có tiếng mình tu thôi, thấy không? Đó, cho nên là trong Thiền Sư Trung Hoa tập 1 có ghi một câu chuyện. Chúng ta học hết câu chuyện này là chúng ta nghĩ. Tức là thiền sư Đức Thành, gọi là Hoa Đình Thiền Tử, ở chỗ ngài Dược Sơn, sư được tâm ấn cùng thiền sư Đàm Thạnh, Viên Chí là bạn thâm giao đồng học. Khi rời Dược Sơn, sư bảo hai bạn, hai huynh á là cũng đồng với tôi, đồng thầy, mà ba người đều ngộ đạo hết. Mà hai huynh á là, mình dùng cái từ là miệng lưỡi hơn tôi, thấy không? Tức là thuyết pháp được nè, tổ chức khóa tu được, cái gì cũng được hết. Mà tôi ngộ đạo thật mà chậm lục lắm, thấy không? Thôi tôi về một cái chỗ nào đó. Mà khi mà hai huynh á mà biết chỗ tôi ở rồi nha, nếu mà sau này gặp một vị nào mà lanh lợi á, giới thiệu đến tôi để tôi khai thị cho họ ngộ đạo xong rồi đó, thì mới gọi là trả ơn thầy tổ, thấy không? Để chúng thấy không? Chứ không phải là mình tu, mình học xong, mình sáng việc xong cái mình tịch không có. Các ngài người xưa vậy đó. Rồi bắt đầu á, ngài Đàm Thạnh, ngài Viên Chí về sau lập tông phong. Nhưng mà ngược lại còn ngài sao? Đến bến đò dùng một chiếc thuyền chèo đưa khách qua sông, độ nhật vậy thôi. Gọi là Hoa Đình Thiền Tử á, đại chúng thấy mà, cái cô Phật tử mà vẽ cái bức ảnh ngay cái mình á, phải không? Tôi để hai câu thơ là chẳng cầu danh lợi thế gian á, chỉ mong kiếp kiếp đưa người qua sông. Tức là mình phát nghiệm mình tu đừng có cầu danh lợi của trời, của người hết á, mà mong sau đời nào mình cũng đưa khách qua sông hết á. Thì ngài Hoa Đình Thiền Tử cũng như thế nè, ngài đưa khách qua sông. Sáng, trưa, chiều ngài cứ đưa vậy thôi. Về sau mà nếu gặp người nào mà hay á, lanh lợi á, sau này thiền sư Nguyên Chí có dịp đi đến Kinh Khẩu, gặp lúc thiền sư thiện hội thượng đường, có vị tăng đến hỏi thế nào là pháp thân. Một hôm cái ngày đi qua, cái ngày gặp pháp hội ngày vô, thì có ông tăng đến hỏi ngài thiện hội thế nào là pháp thân. Ngài nói pháp thân là vô tướng, đúng không? Thì chúng thấy đúng không? Hỏi thế nào là pháp thân? Pháp thân là vô tướng, đúng không? Quá đúng chứ, pháp thân là vô tướng. Hỏi thế nào là pháp nhãn? Thiện hội đáp pháp nhãn không có vết. Pháp nhãn là con mắt pháp, là không có tì vết gì hết đó. Viên Chí ngồi ở dưới, tức là thiền sư Viên Chí ngồi ở dưới, bất giác cười lớn. Thiện hội xuống tò chắp tay mới hỏi, tôi vừa đáp một câu của vị tăng chắc có chỗ không đúng, khiến thượng tọ phát cười, xin thượng tọ từ bi chỉ dạy. Viên Chí mới bảo, hòa thượng nhất đẳng, tức là bậc nhất á, là đúng, nhưng mà về sức thế thì chưa có thầy, thấy không? Mà lúc đó là ngài Viên Chí là thượng tọ thôi nha, mà ngài thiện hội là thuyết pháp ở trên á, 500 chúng là hòa thượng. Mày thấy người xưa hay không? Bây giờ mình xuống sao, tôi giảng sao mà ông cười, ông mất dạy vậy? Ông tôi giảng mà ông cười vậy, thấy không? Còn người xưa người ta thì chắp tay xuống hòa thượng nha, chắp tay xuống xá,
Hồi nãy tôi giảng có cái gì không đúng cho nên thượng tọa mới cười. Nhưng mà ngài Nguyên Trí ngộ đạo rồi. Bây giờ trả lời trên văn tự, pháp thân là vô tướng, pháp nhãn không tỳ là trả lời trên văn tự. Chứ không phải là gì, đây gọi là gì để chúng biết không? Nếu mình trả lời như thế gọi là tử, tử gì? Tử cứu, tử cứu là câu nói chết. Một câu hợp đầu ngữ muôn kiếp cột tập lừa đúng là tử cứu. Mà mình trả lời trong nhà thiền gọi là hoạt cứu, là câu nói sống. Hỏi là thế nào là pháp thân phải dùng cái chiêu thực gì? Và hỏi là thế nào pháp nhãn dùng chiêu thực gì? Chứ còn mình trả lời gọi là đi trên văn tự. Ngày như mình hỏi là Phật là gì? Thì mình nói Phật giả, Phật đà chi, tỉnh sơn gì gì đó. Đó, đó là trong cái mà trong cái quyển mà trung đẳng Phật học á, mình đem ra Phật là gì á? Phật giả, Phật đà chi, tỉnh sơn, mà nói một dọc cái ông Phật đâu mất luôn. Phải không? Còn đến các thiền sư hỏi Phật là gì, ông có tin tôi không? Dạ tin, ông là Phật á. Đó là gọi là hoạch cứu. Còn mình trả lời Phật là giác ngộ, Phật bên Ấn Độ, Phật Phật gì đó, gọi là tử cứu mất. Đó là trong nhà thiền gì đó. Thấy không? Cho nên là cái vị ngồi dưới ta cười. Nó cười ông xuống chắp tay liền, nó là bây giờ tôi giảng xong ông cười, nói ông là đúng là bậc nhất thì đúng thiệt. Nhưng mà chưa có thầy. Thiện hỏi thưa, chỗ nào tôi không đúng mong thượng tọa vì tôi để nói phá. Ngài nói tôi hoàn toàn không nói. Tôi có một người bạn tên là Hòa Thượng phải đến chỗ Hoa Đình Thiền Tử. Người ấy như thế nào? Người ấy trên không có miếng ngói, dưới không có mũi dùi cắm đất. Hòa Thượng muốn đi đến chỗ đó thì phải thay đổi y phục mà đến. Đó, thấy không? Ở đây nói nè, trên không có miếng ngói là gì? Trời. Dưới không có đất, đất cắm dùi, toàn ở dưới nước không, đất đâu cắm. Đó, bạn tôi ở chỗ đó đó. Mà nếu mà ông đến mà ông mặc áo kiểu gì là ông đến được đâu nha. Ông phải là làm một người tăng, mà tăng mới học đạo thì được. Đến đi. Đó. Thiện hội bàn giải tán đồ chúng, sửa sang hành lý, đi thẳng đến Hoa Đình Thiền Tử. Mình thấy bên Trung Quốc hay không? Thấy không, sao mà giải tán đồ chúng? Giải tán hết mấy ông thôi, mạnh ai nói tu đi, tôi lo tu cho xong á. Giải tán đồ chúng, thẳng đến Hoa Đình Thiền Tử. Vừa thấy thiện hội đến, sư liền hỏi: đại đức trụ trì chùa nào? Thiện hội thưa: chùa tức chẳng trụ, trụ tức chẳng giống. Tức là có hơi hám của pháp sư, phải không? Chùa tức chẳng trụ, mà trụ tức chẳng giống. Chẳng giống là giống cái gì? Chẳng pháp trước mắt. Ở đâu học được nó? Chẳng phải là ở chỗ tai mắt đến. Sư cười bảo: một câu hợp đầu ngữ muôn kiếp cập cột lừa, thả ngàn thước ý ở đầm sâu, lì lưỡi câu ba tấc nói là. Cái câu này đại chúng thấy không? Tôi dẫn chứng cho đại chúng hiểu một chút. Là đời nhà trụ là có ông Khương Tử Nha, thấy không? Ông ra sông câu cá, mà lạ một điều ông thả cái dây tơ xuống mà không có lưỡi câu. Câu cá mà không có lưỡi câu sao được? Ông câu cái gì? Đó, ở đây nói nè: thả ngàn thước tơ ý ở đầm sâu, lì lưỡi câu ba tấc, nói mau. Thiện hội vừa mở miệng bị sư đánh một chèo té xuống nước. Thiện hội mới leo lên thiền, sư lại thúc nói. Thiện hội vừa mở miệng lại bị sư đánh. Ngay tức khắc thiện hội quách nhiên đại ngộ, bàn gật đầu ba cái. Ở đây nói kỹ nè, vừa mở miệng là đánh. Chỗ đó nói không được, ý chỗ đằng sau mà sao nói, thấy không? Mà tôi gợi cho đại chúng một thêm một điểm đó nè. Có một vị ni đến gặp thiền sư Triệu Châu hỏi: bạch hòa thượng, thế nào là ý thầm kính? Thiền sư Triệu Châu véo bằng cái véo mà: hòa thượng còn có đó nữa, bà còn có thì có, bà còn có đó. Tôi véo bà, tôi chỉ cho bà cái ý thầm kính chỗ nào, cái ý thầm kính là chỗ nào biết không? Thấy không? Bạch hòa thượng, ý thầm kính chỗ nào? Véo cái ý thầm kính, cái gì mà sâu bên trong á? Thì đây nói nè: ý ở đầm sâu, lìa lưỡi câu ba tấc. Lìa cái lưỡi ba tấc.
Thì chúng thấy mà tại sao không có nói là lưỡi câu năm tấc, bốn tấc mà ba tấc? Lìa cái tâm vọng tưởng mình bây giờ mình nói được không? Mở miệng là chọc, phải không? Mở miệng là chọc rồi, mở miệng mà nói đến cái chỗ đó là chọc, mở miệng mà đến cái chỗ mà thanh tịnh giác tướng Như Lai là nó chọc, nó không được. Cho nên vừa nói là đập, vừa nói là đập. Mà đến khi mà ngài rớt xuống thì là trèo lên đập một lần nữa, quát nhiên tỏ ngộ cái chỗ đó, tỏ ngộ cái chỗ mà ý thầm kín bên trong, tỏ ngộ được cái bổn khởi mà viên giác thanh tịnh á, viên chiếu của Đức Phật, mười phương chư Phật từ cái chỗ này đó. À, cho nên đại chúng thấy không? À, lúc này tổ mới nói nè, nếu chẳng được như thế, dầu cho ông nói được 12 bộ kinh cũng chẳng khỏi sanh tử luân hồi, chịu khổ trong ba cõi, không có ngày ra khỏi. Thấy không? Nếu mà không được như thế này, nếu mình không được thấy tính, nếu mà không từ ở chỗ mà tự tánh viên giác tu ra, dầu cho mình giỏi 12 bộ kinh, mình thiết thác pháp mà thao thao bất diệt cũng chưa khỏi sanh tử luân hồi, vì không được thấy tánh. Xưa có tỳ kheo thiện tinh thuộc được 12 bộ kinh mà tự mình vẫn không khỏi luân hồi, do quỳ chẳng thấy tính. Thấy không? Thiện tinh tỳ kheo là thuộc 12 bộ kinh, giỏi lắm, mà mới chứng mới có gì tứ thiền mà cho rằng chứng tứ quả. Rồi ông giao dư dưới người ác, cho nên cái tứ thiền nó mất. Sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền mất. Ông mới nói là Phật nói dối. Tại sao mà chứng La Hán rồi mà quả quỷ mất? Ngay tức khắc ông vừa nói là Như Lai dối với ông, cái ông rớt xuống địa ngục, phải không? Vì chưa thấy tánh. Thấy tánh thì có này nó có đó, có mình biết rồi, phải không? À, thiện tinh đã như thế thì người thời nay giảng được 5-3 bộ kinh luận mà cho là Phật pháp, đúng là người không có trí, thấy không? Mình giảng được 3-4 bộ luận mình cho mình là hay, là hơn người ta. Ngài nói đúng là người không có trí, người dốt á. Nếu chẳng biết được tự tâm, học thuộc được sách vở, chữ nghĩa suông đều không có dùng được. Khi cái chết nó đến, thấy không? Chết đến này dùng được. Mà cái dùng được là hàng ngày mình phải làm gì? Hàng ngày không việc khác, tự tôi đó. Ai? Bạn Long Quẩn á, hỏi từ ngày ông thấy được cái chỗ này ông lại gì á? Hàng ngày không việc khác, tự tôi chỉ là tôi biết thôi, thấy không? Tự tôi biết thôi, tự tôi quá giải thôi. Đó, thấy không? À, học sách vở kinh điển mà không được thấy tính, không được ngộ tự tâm, đây là chữ nghĩa suông đều không có lợi ích gì hết. Khi sanh tử nó đến, thấy không? Mình học là mình biết cái bản đồ này mình đi, nhưng mình phải là sám hối, mình tụ thiền, mình tạo các việc thiện pháp, mình tu tập để mà có năng lực lực dụng, có tư lương khi cái chết nó đến quá giải. Nên tại sao mà hòa thượng bắt mình ngồi 2 tiếng để mình làm chủ nè, lúc mình còn sống còn mạnh nè, cái chết mà tứ đại nó phân ly, đại chúng thấy không? Người ta mà bệnh ép không, tao về tao kể, tao nói á, ban đầu nhất cái đầu, người ta nói á, bà đó bà nói bà cụng dưới tường cho nó bể cái đầu sướng hơn, nhất mức độ vậy. Bà nói giống như nó xé cái đầu bà ra vậy đó, mà cụng vô vách nó không có đau gì hết đó. Còn mà thở nha, giống như cái phổi giống như là ngọn lửa nó hực 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 vậy đó. Mấy người mà bất bệnh được điện này tôi kể, thầy nói thầy ơi thầy ráng sao đừng có cho dính cái ngạn dính này, cực ơi là cực luôn, ghê vậy đó, muốn chết không. Thì cái sanh tử nó đến nó còn hơn cái này luôn, bởi vì tứ đại nó xé thịt mình đi ra, đất nước gió lửa phân ly nó xé ra đi, giống như 4 con rắn vậy. Bắt đầu nó khi mà cái bình nó bể thì 4 con đi 4 hướng, đất đi xuống đất, nước xuống nước, gió bay, lửa phát tán ra. Nó còn đau gấp trăm ngàn lần mà khi mình ngồi thiền luôn, chứ không phải dễ đâu. Mà khi mình ngồi thiền đó, lúc này mình làm chủ nè, chứ không phải mình ngồi có nửa tiếng sạc 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 sạc. Thì sống là vậy mà chết là đến thì sao mà sạc được, thấy không? Cái ngày đó mà khi mà cái chết nó đến là giống như con cua mà bỏ một chảo nước sôi vậy, nó co quắp lại. Bao nhiêu cái hiểu biết ông bỏ không mà. Lúc này là cái lúc mà dụng công của ông hàng ngày đó, để chúng đó, các ngài tha thiết lắm. Cái ngài thương mình lắm mới tha thiết như thế đó, chứ không phải đó, không đó. À, cho nên thôi bây giờ mình cái bài này rất là dài, phải không? Thôi bây giờ kỳ sau mình học tiếp đi, nên mình nói cho nó hết ý.
chúng sanh do biên thời nghiện đó phiền não vô tận thời nguyện đoạn pháp môn mà do lượng thể nghiện học Phật đạo do thượng.